kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Hoa Liên, Formosa vào ngày 2 tháng 6 năm 1988 với chủ đề Sùng bái Phật, tức là sùng bái Phật tâm của mình. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 13.
Khi chúng ta có bệnh, bị khổ đau, đó là lúc sư phụ bên trong gia trì nhiều nhất. Nhưng chúng ta lại không thích bệnh, cho nên lúc có bệnh, bị khổ đau là lúc chúng ta nên cảm ơn vì nó đã rửa nghiệp chướng cho chúng ta được sạch sẽ. Khi sạch nghiệp chướng rồi, mới dễ nhận thấy và biết được đó là sự gia trì.
Chúng ta càng tu hành, sẽ càng được thông thả, không cần phải làm gì hết. Nhưng tất cả điều gì cũng làm được. Cho nên, Lão Tử nói,
vì vô vi,
có nghĩa là làm mà không làm. Thí dụ như em bé đó có bệnh, bác sĩ chữa không khỏi bệnh, nhưng chỉ treo hình của tôi ở đó có 5 phút là em hết bệnh. Không thể nói tôi dùng thần thông, vì xác thân tôi không có ở đó, tôi cũng không có quen biết em. Và quý vị cũng không cho biết em bé đó bị bệnh, khi treo hình cũng không nói với tôi.
Đó là chuyện tự nhiên. Khi nghĩ đến tôi là lực lượng đó đến, vì tôi đâu đâu cũng có, không cần phải gọi điện thoại mới câu thông được, nhưng phải thành tâm mới được sự giúp đỡ của lực lượng này.
Chúng ta có thể gạt người bên ngoài, nhưng bên trong không thể gạt được Phật Bồ Tát. Các ngài sẽ coi tâm của chúng ta, chứ không phải nghe lời nói của chúng ta, hoặc nhìn hành động của chúng ta lạy Phật, chúng ta cũng có thể lạy, chứ không phải nói là không được lạy, nhưng tâm chúng ta phải thành kính mới được.
Bây giờ, chúng ta lạy Phật mới thật sự là lạy Phật, vì chúng ta biết Phật là gì. Chúng ta tức là lực lượng vạn năng, chúng ta tức là Phật, lúc nào cũng nên niệm và cầu nguyện lực lượng vạn năng giúp chúng ta.
Tôi đại diện cho lực lượng vạn năng này, bởi vậy, nếu như quý vị tôn trọng tôi, tức là tôn trọng lực lượng vạn năng của quý vị, tức là tôn trọng lực lượng vạn năng của vạn vật. Vì vạn vật đồng nhất thể, cho nên chúng ta có lực lượng vạn năng này, thì mọi người khác cũng có y hệt lực lượng này vậy. Lực lượng vạn năng này nằm trong mọi người giống như nhau, vì thế chúng ta tôn kính nó. Tức là tôn kính mình, ý là như vậy.
Lúc đó, chúng ta mới hiểu Phật là gì, và khi chúng ta lạy, mới thật sự là lạy. Mỗi ngày chúng ta đều nhớ đến Phật, nhớ lực lượng vạn năng này, tức là nhớ đến Phật. Chúng ta như rất quen thuộc, rất gần gũi với lực lượng này, khi nói đến là Ngài biết, khi nghĩ đến là Ngài hiểu. Đó mới là Phật thật, có hiểu ý tôi không?
Nhưng nếu chúng ta muốn đến chùa lạy, cũng không sao, nhưng phải hiểu rằng đó chỉ là đại diện, là biểu tượng cho lực lượng vạn năng này, để nhắc nhở chúng ta mà thôi. Phật không phải là hình tượng đó. Bây giờ, chúng ta đã biết Phật, thì ở đâu chúng ta đều có thể lạy, không phải chỉ lạy ở chùa. Nhưng vì chùa, đạo tràng, Phật đường đều là đại diện cho Thượng Đế. Đại diện cho lực lượng vạn năng, cho nên chúng ta tôn kính bình đẳng như nhau. Đó là nơi tượng trưng cho lý tưởng tối cao của chúng ta.
Bây giờ chúng ta lạy, mới thật sự là lạy. Xưa kia chúng ta lạy, chúng ta tưởng tượng khúc gỗ đó là Phật. Tưởng rằng chùa là nơi linh thiêng, ở nhà lạy không linh, vì thế mọi người kéo nhau đến chùa lạy. Có xa cách mấy cũng phải tốn nhiều tiền để đến chùa lạy. Không phải như vậy sao?
Bây giờ, chúng ta hiểu biết Phật ở đâu. Mỗi ngày chúng ta để Phật ở trong túi. Chúng ta muốn lạy ở nơi nào thì lấy ra lạy. Rất là tiện lợi, không cần phải đến chùa. Bởi thế, quý vị ở nhà lạy cũng có linh cảm. Con cái liền hết bệnh, có người đem con đến chùa lạy cũng vô dụng thôi. Họ ở đó họa đủ thứ, tụng chú đại bi, uống nước đại bi cũng đều vô dụng.
Cho nên nói là Phật tại tâm. Khi chúng ta đã hiểu rõ Phật tại tâm rồi, đi đâu lại cũng có linh cảm, có linh ứng ngay. Hệ chúng ta có tâm là có Phật. Tâm đó tức là thành tâm, tâm khiêm nhường, lòng tin, 100% tin tưởng vào lực lượng tối cao của Phật, chứ không phải tin ở xác thể của tôi.
Nhưng dù là nhục thể này của tôi cũng là của Phật, vì Ngài vốn không có nhục thể. Quý vị có người tu hành, thấy tôi không có nhục thể, thấy mất hết, không có ai ở đây nói gì hết, đều là trống, đều là ánh sáng mà thôi, như vậy mới thật sự là Phật. Cho nên, xác thân của một vị Phật cũng là linh thể, Ngài không phải là thể xác, Ngài tùy ý hóa ra một xác thân để cho chúng sanh có thể thấy được, nhưng Ngài lúc nào cũng có thể biến mất.
Đó là lý do tại sao Ngài không nhất định có xá lợi. Có lúc Ngài chết rồi, thì xác thân Ngài tan biến mất hết. Có người hỏi tôi, người tu hành có xá lợi không? Điều này phải tùy theo người đó. Họ muốn để lại thì có, còn nếu không muốn để lại cũng không sao.
Vì thế, quý vị tin tôi, không có ý nói là tin con người này, vì bản thân Ngài cũng không có, vốn cũng không có ai. Có hiểu ý tôi không? Chúng ta sùng bái Ngài, thương yêu Ngài, tin Ngài. Đó không có nghĩa là tin cá nhân Ngài, mà tin ở lực lượng vạn năng mọi người chúng ta đều có. Nhưng có lúc, lực lượng này hóa thành một hình dáng để cho chúng ta có nơi nương tựa, để cho chúng ta biết, để cho chúng ta có thể thấy được, cầu thông và học theo.
Vì chúng ta nhận biết được lực lượng vạn năng này, cho nên tin con người đó, Ngài hóa sanh từ lực lượng vạn năng đó. Ngài không phải xác thể tầm thường. Có hiểu ý tôi không? Vì Ngài không phải là một xác thân tầm thường, không phải là một xác thân phàm phu, vì vậy Ngài là của chúng ta, Ngài do lực lượng vạn năng của chúng ta hóa tạo ra. Thế nên chúng ta sùng bái Ngài là sùng bái Phật tâm của chúng ta. Đó mới là sùng bái Phật tâm của chính mình.
Bởi vậy, xác thân Phật không phải là thứ tầm thường. Vì thế, tôi nói lại Phật gỗ là không tốt, là không tôn kính Phật. Ngoại trừ khi vị Phật đó còn tại thế, chúng ta khắc tượng Ngài để tưởng niệm, vì chúng ta không thể nào mỗi ngày đi thăm Ngài. Chúng ta khắc tượng Ngài để mỗi ngày nhìn Ngài, tưởng nhớ đến Ngài, để an ủi mình. Như vậy mới là lạy Phật.
Còn khi Ngài đã đi rồi, chúng ta không thể cầu xin Ngài việc gì. Dù khi Ngài còn tại thế, chúng ta cũng phải câu thông được với Ngài, thì mới được lợi ích 100%. Vì Ngài, tức là lực lượng vạn năng của chúng ta. Nếu chúng ta không câu thông với lực lượng vạn năng của chúng ta, vậy chúng ta câu thông với ai đây?
Cho nên, thọ tâm ứng với tôi, tức là thọ tâm ứng với lực lượng vạn năng của mình, câu thông trở lại với lực lượng vạn năng của mình xưa kia bị đứt đoạn. Bây giờ, câu thông trở lại là có điện. Xưa kia, đường dây bị đứt, bây giờ sửa trở lại thì có điện. Chứ đừng cho rằng tôi là ngoại môn gì cả.
Bởi thế, tin tôi không phải là tin lực lượng của tôi, mà tin lực lượng của chính mình. Có hiểu không? Hiểu được là tốt.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Hoa Liên, Formosa vào ngày 2 tháng 6 năm 1988 với chủ đề Sùng Bái Phật, tức là sùng bái Phật tâm của mình. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 13.